Ừ, nhờ có đem nó lên Sài Gòn uống thuốc gần một tháng nên nó mới mạnh đó đà. Xưa rày con đi đâu? À, hồi hôm con Liên á, nó nói ông thầy của con đã chết rồi. Vậy chứ ổng chết hồi nào, ổng đau bệnh chi mà chết vậy con? Thằng Được kéo ghế mà ngồi, bà hội đồng cũng nhắc ghế ngồi dựa bên nó. Còn con bà với con Liên thì leo lên giường sắt mà ngồi. Thằng Mỹ lại đứng dựa cửa sổ mà ngó bà hội đồng rồi ngó con Liên, không nói chi hết, cứ chúm chím cười hoài. Thằng Được ngồi thuộc hết đầu đuôi mọi việc lại cho bà nghe. Nó nói đến lúc thầy trò mắc mưa, rồi thầy ngồi tại nhà giấy xe lửa Phú Lâm mà chết lạnh. Còn nó thì nóng mê man, họ chở vô nhà thương mà nó không hay, thì con Liên khóc mùi, còn bà hội đồng cũng lấy khăn lau nước mắt. Chừng nó thuộc tới lúc nó ra Sài Gòn kiếm bà hội đồng mà kiếm không được. Ban ngày thơ thẩn ngoài đường, ban đêm thì vô giường bù rô mà ngủ, thì bà hội đồng động lòng lắm, nên đưa tay ra vuốt đầu nó, mà miệng thì nói thỏ thẻ rằng: "Tội nghiệp thân con tôi quá." Chừng nó nói tới hồi gặp thằng Bỉ, rồi hai đứa kết làm anh em, dắt nhau đi đường ca mà kiếm ăn, thì bà hội đồng với con Liên dây qua ngó thằng Bỉ, rồi bà nói rằng: "Thằng em đây là thằng Bỉ đó sao?" "Dạ thưa phải." "Lại đây ngồi chơi em, lại đây, có ghế đây nè." Thằng Bỉ bỡ ngỡ không chịu ngồi, song bà hội đồng ép quá, nên cực chẳng đã phải ngồi một bên thằng Được mà nghe nói chuyện. Thằng Được mới thuộc tiếp lúc nó về chợ Mỹ Lợi mà thăm ba thời, lại có mua một con heo chắc về mà cho, thì bà hội đồng ngồi cười ngất. Thằng Được lại vali lấy cái khăn bông hường của nó mua tại chợ Cần Duộc mà cho con Liên. Con Liên cười rồi lấy đội thử. Bà hội đồng mới hỏi: "Con về nhà có gặp người cha nuôi con hay không?" "Thưa không ạ." "À, đi đâu mà không gặp?" "Thưa, má tôi nói đi làm ruộng đâu dưới này, lại có đưa một bức thư cho cha tôi gửi về cho tôi coi. Theo trong thơ đó thì cha tôi làm ruộng miệt ở trong kinh Sà No." "Cha nuôi con tên gì?" "Thưa tên Hữu." "Con có biết làm ruộng của ai hay không?" "Thưa không." Bà hội đồng từ hồi mới vô phòng thì ngồi ngó thằng Được kỹ lưỡng lắm, mà chừng nghe nói chuyện tới đó thì bà lại suy nghĩ một hồi rồi mới biểu nói tiếp. Thằng Được mới thuật tới chuyện nó đi tìm cha mẹ. Bà hội đồng nghe nói tên thầy Lợi thì chưng hửng, song bà không nói chi hết, cứ để cho thằng Được nói cho bà nghe. Bà nghe nói thầy Lợi á dắt qua cánh hội mà giao cho một người nghèo nàn mà lại bất lương thì bà buồn hết sức, mà mặt bà lại sắc giận nữa. Chừng thằng Được nói dứt rồi, bà mới kêu thằng Hai là đứa ở trong nhà đi theo xách đồ cho bà, dậy xuống xe xách quả trầu và ôm gói đồ lên cho bà. Bà mở gói ra lấy một cái áo lụa trắng, một cái quần lụa trắng với một đôi giày hàm ếch mà đưa cho thằng Được, rồi biểu thằng Hai á dắt nó đi tắm rửa cho sạch sẽ đặng thay đồ mới mà mặc. Thằng Được ra khỏi phòng rồi bà nói với thằng Mỹ rằng: "Cô không về, nó đi với cháu. Vậy để cô về cô biểu bầy trẻ may thêm áo quần rồi cô sẽ đem ra cho cháu." Thằng Được tắm gội, thay đồ mới và mang giày trở lên phòng, mặt mày tươi rói, bộ đắc ý lắm. Bà hội đồng ngồi ngắm nó, rồi kéo tay nó lại gần mà hung hai bên gò má và chỉ thẳng thằng con bà mà nói rằng: "Thằng Phong á là con đây, nó nhắc nhở con hoài à, nó gặp con thì cô mừng quá à." Bà hội đồng biểu thằng Hai đi kêu thợ may lại. Bà đặt cho thằng Được với thằng Bỉ mỗi đứa một cái u que, một cái áo sơ mi, một cái quần tây và một đôi giày đen. Con Liên theo rờ rẫm thằng Được hoài rồi mới rủ nhau đờn ca cho vui. Thằng Được đờn kìm, thằng Bỉ đờn cò, con Liên thì ca, còn thằng Phong thì cà ra giữa bên đó. Cả nhà hàng từ chủ đến bồi thấy đều chạy lên đứng ngoài cửa mà nghe. Bà hội đồng nằm trên giường cứ ngó thằng Được mà cười hoài. Đến xế, bà sai thằng Hai ra chợ nấu hai dĩa mì cua và mua cho ba cắt bánh bao đem lên phòng, dọn cho sắp nhỏ ăn chơi. Ăn uống xong rồi bà sửa soạn đi về. Bà mới nói với thằng Được rằng, này con, thôi con với thằng Bỉ ở đây để cho cô về. Cô để thằng Hai nó ở lại đây với con, đặng con có cần dùng việc chi con sai nó cho dễ. Con muốn ăn uống hay là muốn mua vật chi thì con biểu nó, nói với ông chủ nhà hàng, ổng mua cho. Ban ngày nó coi tắm rửa săn sóc con, còn ban đêm thì nó trải chiếu giữa cửa đây, nó ngủ, đặng con cần dùng vật chi con kêu nó cho dễ. Con muốn đem con về nhà cô mà ở cho dễ, nhưng mà lúc này chưa tiện, vậy có lẽ chừng 5-3 bữa nữa thì cô rước con về mới được. Tuy vậy mà vài bữa rồi cô sẽ ra thăm con. Cô xin con một điều này là đừng có đi chơi đâu hết, cứ ở đây mà thôi. Chừng nào cô sai người ra rước con thì con sẽ đi. Bà hội đồng nói rồi bèn dắt con Liên với thằng Phong xuống lầu, đứng nói chuyện với ông chủ nhà hàng một lát, rồi lên xe đi về. Thằng Được ngã lăn trên giường nằm ca hát ôm sòm, bộ vui vẻ lắm. Thằng Bỉ thấy vậy bèn nói rằng, ủa, sao mày vui dữ vậy mày? Thì tao gặp được con Điên tao mừng quá à. Mày thấy chưa, tao đã nói bà hội đồng tử tế lắm mà. Bà tử tế thiệt, mà bà nhốt mình ở đây tù túng khó chịu quá. Ôi trời ơi, đi đâu làm chi nữa mày? Mình ăn ngủ sung sướng như vậy, dầu ở đây tới già tao cũng chịu nữa. Tánh mày sao ưa sung sướng quá à. Nếu sung sướng hoài như vậy thì có biết việc đời ra thế nào đâu. Phải, mày nói lời đó đó, tao phục mày lắm đó nha. Mà bà hội đồng bà dặn như vậy, thôi mình cũng ráng chờ coi bà liệu với mình làm sao đây rồi mình sẽ đi. Anh em mày, mày coi con Điên bây giờ nó sung sướng quá, tao sợ nó không chịu đi với mình đâu. Bà hội đồng đã nuôi con Liên mà lại còn để lòng thương thằng Được nữa. Đó là một người giàu có tại Bình Thủy. Chồng bà thổi trước tên là Phan Thanh Nhàn, vợ chồng hồi mới kết nghĩa châu Trần thì cha mẹ hai bên vừa đủ ăn đủ làm mà thôi, chứ không dư giả. Vợ chồng ra riêng rồi thì hiệp sức nhau mà sáng nghiệp, chồng lo khẩn đất làm ruộng, vợ lo cần kiệm trong nhà, thức khuya dậy sớm dãi nắng dầm mưa, lo tảo lo tần. Người đã có công mà đời lại thêm giúp giận, nên trong 10 năm thì Phan Thanh Nhàn đã trở nên một nhà giàu lớn. Ruộng kể đến 800 mẫu lúa ruộng mỗi năm á, góp hơn 20.000 thùng. Vợ chồng ở với nhau không con, bà thấy chồng á, hễ nói đến chuyện tương lai á, thì thường có sắc buồn, nên bà tính đi cưới cho chồng một người vợ bé, hoặc may á, kiếm được chút con để nối nghiệp về sau. Diệp cũng may lúc ấy trong làng có cô Tô Thị Sảnh là con nhà nghèo mà dung nhan tuấn tú, chồng đi nói rồi mà chưa kịp cưới, kế chồng giống bệnh mà phải ly trần. Cô ta tuy chưa có chồng mà cũng đã mang tiếng chồng chết, nên không ai thèm đi nói nữa. Bà Phan Thanh Nhàn thấy cô dung mạo mỹ miều, ăn nói lanh lợi, nhắm vía thiệt phải người giúp đỡ việc nhà, nên bàn tính với chồng rồi cậy mai đến nói đặng mà cưới về làm bé. Phan Thanh Nhàn cưới Tô Thị Sảnh về thì vợ lớn vợ nhỏ ở với nhau trên thuận dưới hòa, chẳng có một chút chi xích mít. Cách vài năm, Tô Thị Sảnh có thai sanh một đứa con trai, vợ chồng Thanh Nhàn mừng rỡ hết sức, đặt tên nó là Phan Thanh Hà. Vợ Thanh Nhàn tưng tiêu săn sóc đứa nhỏ như con ruột mà lại cưng Thị Sảnh, không cho làm việc chi hết. Thị Sảnh thấy vậy mới tự kêu, mà lại ý thế có con nên đổng đảnh làm nhiều cách, nói nhiều lời, làm cho vợ lớn dằn không được, phải sanh rầy rà trong nhà. Thanh Nhàn muốn cho gia đạo bình an, mới cất thêm một cái nhà ngói nhỏ ở gần ngoài đầu cầu đúc, rồi để cho vợ bé ở riêng với con cho khỏi điều xích mích. Vợ nhỏ vừa ra riêng thì ông đắc cử địa hạt, đứng hồi mà vợ lớn có thai nữa. Thanh Nhàn chẳng xiết nổi mừng, mà nhất là bà vợ lấy làm đắc ý lắm, mà bà càng đắc ý chừng nào lại còn lo lắng chừng nấy, nên rước thầy hay mà uống thuốc dưỡng thai luôn luôn. Đến kỳ khai hoa, bà cũng sanh được một đứa con trai, đặt tên là Phan Thanh Nhã. Từ ngày Thanh Nhàn cho vợ bé ở riêng rồi thì đã bớt yêu, mà chừng vợ lớn sanh một đứa con thì tình Thanh Nhàn đối với vợ bé lại càng lật lạc hơn nữa. Tuy vợ lớn cũng giữ một mực nghiêm chánh mà ở với vợ bé, chứ không phải có con trai rồi khinh bạc. Song thị sảnh ý không được vui, nên trước mặt không dám nói tiếng chi vô lễ, chứ mà sau lưng thường có lời trách móc hoài. Vợ lớn cũng rõ tánh vợ nhỏ chẳng phục mình, nhưng mà vì sợ cực lòng chồng, nên khi nào có nghe ai học điều chi thì cũng cứ khuất lấp bỏ qua, không hề để ý đến. Bà thương con lắm, nên áo quần mềm cũ cũng không chịu mướn ai may hết. Bà lại đặt cho thợ bạc là một sợi dây chuyền vàng nhỏ nhỏ để cho con đeo chơi. Thằng nhỏ được 3 tháng mà không sổ sữa, bà bèn rước thầy thuốc xem mạch hút thuốc uống đặng mát sữa cho con bú. Thầy thuốc nói bà sữa nóng không nên cho con bú và khuyên bà phải kiếm mướn một người vú. Bà cũng nghe lời lật đật mướn vú cho con bú. Khi thằng nhỏ được gần 6 tháng, Thanh Nhàn rủi lâm bệnh ho, nên vợ chồng dắt nhau lên Sài Gòn chơi cho thông thả và luôn dịp kiếm thầy thuốc Tây đặng mà vợ uống thuốc tiếp dưỡng thân thể. Thanh Nhàn có một người em tên Phan Đức Lợi, hồi nhỏ có đi học chữ Tây lên tới lớp nhất trường tỉnh Cần Thơ, rồi thì qua Mỹ Tho học được hơn 1 năm kế bị đuổi. Người em trở về nhà ít tháng rồi đi theo chúng bạn lên Sài Gòn giúp việc cho trạng sư. Vợ chồng Thanh Nhàn hãy đi Sài Gòn thì ở nhà người em, mà cách mấy tháng trước thì sảnh lên cũng ở tại đó. Phan Đức Lợi thấy vợ chồng Thanh Nhàn lên thì mừng rỡ hết sức, nhất là thấy đứa con là Thanh Nhã thì bồng ẩm hung hít có bộ tưng tiêu lắm. Đức Lợi dọn thêm một cái giường nữa ở trong buồng đặng cho anh với chị dâu nghỉ, còn con vú với thằng nhỏ thì dân mùn nằm tại bộ gián ngoài. Vợ chồng Thanh Nhàn ở chơi được một đêm một ngày. Qua đêm thứ nhì, trong nhà thức nói chuyện tới 11 giờ rồi tắt đèn đi ngủ. Đức Lợi bổn thân coi đóng cửa. Đến 2 giờ khuya, vợ chồng hội đồng đương ngủ, thình lình nghe con vú kêu và hỏi: "Cô ơi cô có bồng em vô trong hay không vậy cô?" Bà hội đồng liền trả lời rằng: "Ai bồng vô ở trong này làm gì? Mày ngủ với em mà mày hỏi cái gì mà kỳ cục vậy?" Con vú trả lời rằng: "Em đâu mất, không có ở đây cô à." Vợ chồng Thanh Nhàn nghe nói tóc mùn, chạy ra quẹt hột quẹt đốt đèn lên coi thì thấy cửa trước mở hé, còn đứa nhỏ thì không có ở trong mùn. Cái mền của nó cũng đâu mất, mà cái mũ với đôi vớ hồi chiều đi chơi về cởi để trên bàn giữa cũng không còn. Bà hội đồng chạy kiếm phát thông phát khổ. Còn ông hội đồng chạy vô buồng kêu em thức dậy bơ hơ bài hải mà hỏi coi con mình ai bồng đi đâu. Vợ chồng Phan Đức Lợi thức dậy dụi mắt thủng thẳng đi ra, nghe nói mất cháu thì chân hững. Mấy người ở gần nghe lụi hụi, họ cũng chạy qua hỏi thăm. Ai nghe nói ăn trộm vô nhà không lấy tài vật chi hết, chỉ bồng có một đứa nhỏ mà thôi, thì cũng đều lấy làm lạ. Phan Đức Lợi chắc lưỡi kêu trời, vội vã đi súc miệng, rửa mặt, rồi bận áo đi xuống bót mà cớ. Cách chừng 1 giờ đồng hồ, Đức Lợi trở về, thấy anh đương ngồi khoanh tay, mặt mày buồn xo, còn chị dâu với con vú khóc nức nở. Đức Lợi nói rằng: "Anh chị đừng lo, tôi thưa với ông cò thì ổng giận lắm, nên tức tốc sai lính đi chặn mấy nẻo đường, hễ gặp ai bồng con nít đi thì phải bắt hết thảy. Tôi có nói rõ cho ông cò biết hình trạng của cháu, bởi vậy tôi chắc là kiếm được, không mất đâu mà sợ." Bà hội đồng vừa khóc và nói rằng: "Chú nó ráng kiếm giùm con tôi, kẻo tội nghiệp tôi quá. Ai mà ngỡ bất nhân thức đức lắm như vậy không biết nữa. Chà chà, ai có khuấy chơi, xin đem trả con tôi lại cho tôi. Muốn xin 1-2 ngàn gì tôi cũng cho hết á." Đức Lợi nói rằng: "Chị đừng có buồn, bề nào tôi kiếm cũng được, không sao đâu mà sợ." Qua ngày mai, vợ chồng ông hội đồng dắt nhau đi thức thơ cùng hết mấy nẻo đường mà cũng không biết con ở đâu mà kiếm. Vợ chồng Đức Lợi cứ theo an ủi và hứa sớm muộn gì kiếm cũng được cho. Mà vợ chồng hội đồng ở đó trọn 10 bữa mà kiếm con cũng không được. Vợ chồng dắt nhau trở về Bình Thủy, Bà hội đồng nhớ con, ăn ngủ không được, ngày đêm cứ ngồi khoanh tay mà khóc hoài. Ông hội đồng an ủi hết sức. Tuy bề ngoài á, bà gượng làm cho khuây khỏa, song ở trong lòng bà chẳng giây phút nào mà quên con được. Thị sảnh thấy bà lớn mất con rồi, bộ lại càng kiêu căng hơn xưa, thường hay nói với người lối xóm rằng ngày nào ông hội đồng nhắm mắt rồi thì sự nghiệp của ông sẽ về tay mình hết. Trong vài tháng thì có Phan Đức Lợi về thăm một lần, mà lần nào về cũng cà rà bên nhà thị sảnh cả buổi. Có lẽ trời Phật thương lòng thành thật của vợ chồng ông hội đồng, không muốn để sự nghiệp của vợ chồng cực khổ gầy dựng ra đó cho người bất lương dành mà hưởng. Nên cách vài năm sau bà hội đồng có thai, rồi lại hạ sanh đặng một đứa con trai nữa đặt tên là Phan Thanh Phong. Vợ chồng cưng như trứng mỏng, bà bổn thân nuôi dưỡng, không chịu mướn ai bồng ẩm nữa. Nhưng mà vì bởi ông hội đồng có bệnh ho, nên Thanh Phong không được cứng cỏi như đứa trước. Thanh Phong ồi ọp hoài, làm cho mẹ cực nhọc với con hết sức. Thanh Phong vừa được 3 tuổi, thì bệnh ông hội đồng càng ngày càng thêm nặng. Ông lén xuống Cần Thơ, đến Nô Te, mà lập tờ di chúc ngôn. Nhất định rằng, sự nghiệp của ông thì bà được quyền hưởng mãn đời. Chừng nào bà quá vãng rồi, con mới được chia với nhau mà hưởng. Trong tờ lại có chú thích rằng, hễ ông qua đời rồi, thì mỗi năm bà cấp dưỡng cho mẹ con thị sảnh 1.000 đồng bạc với 1.000 giả lúa mà thôi. Ông đem tờ chúc ngôn về đưa cho bà, dặn bà phải cất cho kỹ, đặng sau vợ nhỏ có tranh tụng thì đem ra mà chiếu đối. Đến chừng ông gần tắt hơi, ông biểu đuổi bạn bè ra ngoài, rồi ông kêu bà mà trối rằng: "Má nó ơi, tôi liệu trong mình không còn sống được nữa, vậy nên tôi bỏ hết mọi việc nhà lại cho má nó nghe. Má nó cũng biết tánh tôi không phải là tham sắc, nhưng vì tôi muốn kiếm chút con để nối nghiệp về sau, nên tôi nghe lời má nó, tôi mới đi cưới vợ bé. Khi tôi cưới má thằng Hà về được vài tháng thì tôi đã rõ nó là một người đàn bà, tánh đố kỵ mà lòng tham lam nữa. Bởi vậy tôi mới tính cất nhà riêng cho nó cho yên. Nào dè, nó được sung sướng mà lại sanh tâm độc ác. Má nó có biết thằng con lớn của mình là thằng Nhã, ngủ đêm mà chúng bồng đi mất đó, là kế của ai bày đó hay không? Tuy tôi không đủ bằng cớ, song tôi dám chắc má thằng Hà với thằng em tôi là thằng Lợi, chúng nó toa rập với nhau đặng hại mình đó, chứ không lẽ ăn trộm nào mà bắt con nít làm gì. Má nó mà đẻ thêm được thằng Phong nữa cũng là may, ngặt gì nó yếu quá nên đau ốm hoài, tôi lấy làm sợ hết sức. Vậy tôi có nhắm mắt theo ông theo bà rồi, thì má nó ráng săn sóc nuôi dưỡng thằng Phong cho lắm nghen, lại cũng phải chịu khó cậy người dò dẫm mà kiếm thằng Nhã đem về mà nuôi. Tôi chắc chúng nó giấu đâu đó, chứ không lẽ chúng nó giết. Ông hội đồng nhàn chết rồi thì Phan Đức Lợi về cầm cân cho thị sảnh kiện đặng chia hai gia tài. Bà hội đồng nhờ có di chúc của chồng nên thị sảnh kiện không được, phải chịu phép mỗi năm lãnh 1.000 đồng bạc với 1.000 giả lúa mà nuôi con. Phan Đức Lợi đã phản với chị dâu mà không biết hổ ngươi, nên mỗi năm qua lối 2 tháng, tháng 2, tháng 3, liệu góp lúa vừa xong thì lót tốt vì cà rà xin bạc. Bà hội đồng tuy nhớ lời trối của chồng thì giận, song bà là một người lương thiện, thấy em chồng không lẽ lầm lơ, nên năm nào hãy Đức Lợi về xin thì bà cũng cho 500-700. Có lúc bà hội đồng muốn mua lòng Đức Lợi nên bà năn nỉ xin kiếm giùm thằng Nhã cho bà. Bà hứa nếu kiếm được thì bà sẽ cho 5.000 đồng bạc. Đức Lợi nghe hứa số tiền nhiều thì ham nên tính kiếm thằng Nhã đặng lĩnh thưởng. Mà trước khi về Sài Gòn lại ghé qua nhà thị sảnh nói chuyện ấy cho thị sảnh nghe. Thị sảnh cản trở và biểu phải làm cho biệt tích thằng Nhã mới được, bởi vì thằng Phong bẩm khí bạc nhược không thể sống lâu được. Hễ thằng Phong chết thì gia tài, sự nghiệp về trọn nơi tay chị ta. Chừng đó chị ta sẽ cho Đức Lợi 1.000.000 đồng bạc. Chị ta lại sợ Đức Lợi ham 5.000 đồng của bà hội đồng mà theo bả nên nói rằng: "Chú nó nghe lời, chỉ tôi sợ không xong đâu. Chỉ nó gạt chú nó dắt thằng nhỏ về đây, chỉ dở làm trái mặt thôi. Chỉ đến tòa, chỉ thưa nói chú nó giấu con chỉ, thì chú nó đã không có một đồng xu, mà lại còn bị ở tù nữa đó." Đức Lợi nghe mấy lời, ngồi suy nghĩ một hồi, tính làm cho thằng Nhã biệt tích, xong buộc thị sảnh phải làm cho anh ta một cái tờ hứa rằng ngày nào ăn trọn gia tài được rồi thì phải chia cho anh ta 1.000.000 đồng bạc. Trời Phật công lẽ giúp đứa gian nên khiến cho bà hội đồng chở thằng Phong lên Sài Gòn uống thuốc không đầy 1 tháng mà nó đã hết bệnh rồi, về nhà bà tiếp dưỡng nó thêm nữa nên lần lần nó mập mạp mạnh khỏe. Con nít trong xóm không đứa nào bị kịp. Năm ấy ăn Tết vừa rồi, có một tên tá điền bơi xuồng ra cho bà hay rằng Hương Bộ Kiên là người bao tá ruộng của bà trong kinh Xà No, mới góp lúa vừa được 4-5 ngàn giả cân. Bán hết phân nửa, rồi lấy bạc dắt vợ con trốn mất. Bà hội đồng nghe nói lật đật dọn ghe hầu và dắt thằng Phong với con Liên đi vô ruộng. Vô tới Xà No, bà xét lại thì thiệt quá, Hương Bộ Kiên đã giật của bà hết 2.500 giả lúa. Vì lúa ruộng góp được phân nửa nên bà phải ở lại đó coi góp cho xong, đợi chừng nào đổ vô dựa rồi mới được về. Lúc bà ở góp lúa, bà thấy có một người tá điền tên Hữu, nhậm lẹ giỏi vắng mà lại ăn nói bặt thiệp. Bữa nọ tên Hữu chèo ghe cho bà đi góp lúa, bà ngồi buồn mới hỏi tên Hữu góp gác ở đâu, có vợ con hay chưa. Nó thưa với bà rằng nó góp gác ở Gò Công, khi mới lớn lên nó cưới vợ về sanh được 1 đứa con, xong nuôi không được nên nó buồn bỏ vợ ở nhà mà đi chèo ghe. Cách ít tháng thì nó gặp một con tình nhân mới dắt nhau đi xuống đây mà làm ruộng. Nó thì lo làm ăn hết sức, ngặt con tình nhân của nó thì cứ bài bạc hoài, bởi vậy làm 8-9 năm mà cũng không dư giả đồng nào. Đã vậy mà sao con tình nhân đó lại còn sanh tâm lấy trai. Nó thấy vậy buồn chí mới bỏ về xứ, tính ở lại với vợ cũ, chẳng về về nhà thấy vợ nhà đã có 1 đứa con. Tuy vợ nó nói đứa nhỏ ấy là con nó xí được nó nuôi, có trình giấy của ông cò ở trên chợ lớn và có đưa áo quần của đứa nhỏ mặc hồi xí được đó cho nó coi, xong nó không tin nên hãy thấy mặt thằng nhỏ thì lửa lòng hừng hực, bởi vì á nó bị con tình nhân sanh tâm, nó đã buồn rồi mà về nhà thấy việc như vậy nữa thì nó không thể vui được. Thiệt nó thấy vợ nó tánh nết hiền hòa, nó thương, nó muốn ở với vợ nó nên nó mới bán thằng nhỏ cho một ông thầy đờn đặng ổng dắt nó đi cho khuất mặt. Bà hội đồng nghe nói tới đó sực nhớ tới thằng Được, liền hỏi thằng nhỏ tên gì.
Thưa tên Được. Ai đặt tên cho nó đó vậy?
Thưa vợ tôi, nó nói nó xí được, nó không biết kêu tên gì nên nó đặt là thằng Được.
Năm nay nó mấy tuổi?
Thưa chừng 14-15 tuổi.
Vợ em có nói hồi xí được đó thằng nhỏ được bao lớn hay không?
Thưa nó nói chừng 5-6 tháng.
Xí được ở đâu vậy?
Thưa trên Bình Tây.
Chà chà, hồi xí được đó thằng nhỏ mặc áo quần ra làm sao?
Thưa hồi tôi về đó vợ tôi á có đưa áo quần cho tôi coi thì tôi thấy có 1 cái mền tua trắng, 1 cái mũ, 1 cái áo đầm, 1 đôi vớ, lại có 1 sợi dây chuyền vàng nữa.
Ui, nếu vậy thì phải rồi còn gì.
Thưa phải làm sao ạ?
Bà hội đồng ngồi lặng thinh một hồi rồi là hỏi, bây giờ em biết thằng nhỏ đó ở đâu hay không?
Thưa không ạ. Tôi bán nó rồi, tôi ở với vợ tôi không đầy 1 năm, coi cũng không được vui nên tôi bỏ đi xuống đây mà làm ruộng. 4-5 năm nay tôi không về lần nào nên không biết nó có trở về nhà hay không. Năm ngoái qua chở thằng con qua lên Sài Gòn uống thuốc, đi tới nước xoáy qua có gặp một đứa nhỏ chừng 13-14 tuổi đờn ca giỏi quá. Qua có hỏi nó Nó nói tin được, gốc ở chợ Mỹ Lợi thuộc hạt Gò Công. Chắc là nó đó chứ gì.
Thưa, có lẽ khi phải, bởi vì tôi bán nó cho thầy Đờn, chắc là họ dạy nó học Đờn.
Cha chả, bây giờ biết nó đi đâu mà kiếm.
Bà hội đồng tính để góp lúa xong rồi. Sải biểu tình hữu về dắt vợ lên cho bà nhìn, thử coi có phải là đồ của bà may cho con hồi trước hay không. Bà lại tính để rồi á, bà cũng sai người tâm phúc lên Mỹ Tho, tìm thầy Đàn với thằng Được mà dắt về. Đặng bà biểu tình hữu nhìn coi có phải là con nuôi của vợ nó hay không. Bà góp lúa vừa xong, mới về tới nhà thì thấy Phan Đức Lợi xuống mà xin tiền. Bà mới nghe tin hữu thuật chuyện thằng nhỏ trong bụng bà đương nghi, nó là con của bà. Về nhà, bà thấy mặt Phan Đức Lợi, bà lại nhớ tới lời của chồng trối, thì bà giận, bởi vậy nên bà lơ lãng chứ không niềm nở như mấy năm trước nữa. Phan Đức Lợi thấy bà không được vui nên không dám hở môi, song cũng chà lết ở đó chứ không chịu về. Tới bữa sau, Phan Đức Lợi thấy bà đưa ngồi ăn trầu, thì cà rà lại gần mà xin bạc. Bà mới hỏi thử coi, có kiếm giùm con của bà hay không? Hai người đương nói chuyện với nhau, thình lình con Liên ở ngoài sân chạy vô nói nhỏ cho bà hay rằng, có thằng Được xuống kiếm. Nó còn đứng chờ ngoài cửa. Bà hội đồng đã tính sai người đi kiếm thằng Được, nay nghe nói có nó tới thì bà chẳng xiết nổi mừng. Bà vừa muốn biểu trẻ ra mở cửa cho nó vô, bà liền nhớ có Phan Đức Lợi ngồi đó. Nếu cho nó vô, e có việc bất tiện, nên bà bước trái vô buồng. Biểu nhỏ con Liên á, lén ra mà biểu thằng Được, đi lần lại đầu cầu đúc mà ngồi. Rồi bà sai Tư Thanh là người bà con coi sóc giùm ở trong nhà cho bà, thắng xe mà đưa nó xuống nhà hàng Cần Thơ để nó ở đó, rồi bà sẽ liệu định. Trong đêm ấy, bà sai bạn vô xà no kêu thằng Hữu ra, rồi bà đưa bạc, biểu phải lập tức đi về Gò Công mà rước vợ và dặn phải đem hết áo, mền, mũ, vớ của đứa nhỏ Xí Được hồi trước đem lên cho bà coi. Tên Hữu đã có nghe người ta nói hồi trước bà có mất hết một đứa con trai, song bà ở Cần Thơ còn vợ mình nó Xí Được đứa nhỏ trên chợ lớn. Hai xứ cách nhau xa lắm, mà cũng không biết bà mất con hồi năm nào, nên nó chẳng hề có bụng nghi thằng Được là con của bà. Nay bà sai nó đi mà lại dặn dò như vậy thì trong lòng nó mới sanh nghi. Bởi vậy nên nó mới đi riết về Gò Công, ở trong bụng nghĩ thầm rằng nếu thằng Được là con của bà thì là cái phước lớn của vợ nó. Bởi vì á, vợ nó có công nuôi dưỡng, mà bà là người giàu lớn, không lẽ bà không đền ơn cho xứng đáng. Nó nghĩ như vậy thì nó mừng. Mà rồi nó nhớ tới việc nó khổ khắc thằng Được thì nó lại lo. Nếu thằng Được á, mà quả là con bà hội đồng thì nó còn mặt mũi nào mà dám ngó. Tình Hữu đi rồi thì bữa nào bà hội đồng cũng xuống Cần Thơ mà thăm thằng Được, và chiều tối ra về thì bà theo căn dặn chủ nhà hàng phải coi sóc nó cho kỹ lưỡng, nhất là đừng cho nó đi chơi. Thằng Được tuy không rõ bà hội đồng, song nó thấy thân nó được sung sướng thì nó lấy làm vui lắm. Bởi vậy đêm nào nó cũng theo chọc thằng Bỉ, cứ nói rằng mày coi tao nói trúng hay không, tao nói một ngày kia tao sung sướng lắm, có lẽ ngày sung sướng đó đã tới rồi ra mày à. Hễ thằng Được vui thì thằng Bỉ lại buồn. Thằng Được thấy vậy nổi giận theo rầy hoài. Nè, tao với mày á kết làm anh em với nhau, hễ tao vui á thì mày phải vui với tao, chứ sao mày lại làm mặt quỷ thần hoài vậy? Mày vui chừng nào thì tao buồn chừng nấy. Ủa sao vậy? Nếu mày giàu có thì tao có được làm anh em với mày nữa đâu. Mày nói bậy hoài à. Tao giàu thì cũng như mày giàu, chứ sao lại không có làm anh em với nhau nữa? Hễ mày giàu á thì mày chơi với con nhà giàu đồ trôi sông lạc chợ, không mẹ không cha như tao, vậy mày đương thèm ngó tới đà. Bỉ, Mày đừng có nói xấu cho tao như vậy nha. Ví dầu ngày sau mà tao có được giàu sang đi nữa, có lẽ nào tao quên sự cực khổ của tao mười mấy năm nay cho mày được. Tao thường có nói với mày rằng thuở nay trong lòng tao thương có mấy người mà thôi. Thứ nhất là má nuôi tao, thứ nhì là thầy tao, thứ ba là con Liên, còn thứ tư là mày. Thiệt tao cũng thương cha, thương mẹ tao nữa. Ngặt bây giờ tao chưa biết cha mẹ tao là ai. Nếu tao giàu thì tao lập thế đi tìm cha mẹ tao. Mà trước hết tao rước mấy người tao thương đó về nhà tao nuôi hết thảy. Chứ phải tao như họ đâu. Giàu rồi quên bạn bè, sang rồi quên hẹn đâu mà mày nói vậy. Thằng Được nói tới đó, rồi dây qua ôm thằng Bỉ mà ngủ. Cách 4 bữa sau, lối 11 giờ trưa bà hội đồng cũng xuống nhà hàng mà thăm như mấy bữa trước. Xong ngày ấy, bà đi có một mình, chứ không dắt con Liêm với thằng Phong theo. Bà đem cho thằng Được thêm một cái quần và một cái áo lụa trắng mới may nữa. Lối 2 giờ chiều, bà ra về, bà dặn thằng Được đừng có đi chơi. Chừng nào có Tư Thanh là người đàn bà đưa nó xuống nhà hàng hôm trước đó, đem xe rước nó, thì nó sẽ đi theo mà lên nhà bà. Tối bữa đó Tinh Hữu dắt vợ là Ba Thời xuống tới. May lúc ấy Phan Đức Lợi mắc đi qua nhà thị sảnh mà chơi. Ba Thời bước vô thấy mặt con Liên dùng dằn hỏi: Ủa? Con em đây sao nó giống con đi với ông thầy mà mua thằng Được hồi trước quá vậy mình? Tên Hữu đáp rằng: Đừng có nói bậy. Cô em đây là con cháu của bà, nói bậy không có nên đâu. Con đi ngó Tên Hữu và Ba Thời cười chúm chím rồi bỏ chạy vô buồng. Bà hội đồng bước ra thấy vợ chồng Tên Hữu liền hỏi rằng: Vợ của em đây phải không? Hai vợ chồng Tên Hữu xá bà rồi thưa phải. Bà mới hỏi rằng: Hai em có đem đồ qua dặn đó xuống hay không? Tên Hữu thưa có, rồi dở thúng lấy một gói đồ mà đưa cho bà. Bà hội đồng ngồi trên gián mở gói đồ ra, tay rung lập cập, miệng vái thầm rằng: Vái trời Phật cho phải đồ của đứa con. Bà vừa nói tới đó thì cái gói đã mở ra. Bà thấy áo mũ vớ mền phải là đồ bà sắm cho thằng Nhã ngày trước, nên bà mừng quýn. Bà nói lớn rằng: phải rồi, đồ của con tôi đi mà. Đây là cái áo đầm này tôi may, đường kim mũi chỉ làm sao tôi quên được. Đôi vớ này nữa, còn cái mền này của chồng tôi mua ở dưới chợ Cần Thơ nữa đây. Con ơi con, mấy năm nay con siêu lạc, làm cho mẹ phiền não đêm ngày. Vậy mà tôi gặp con tôi không biết nữa chứ. Bà nói mà nước mắt chảy chầm ngoàm. Con Liên, thằng Phong và tôi tới trong nhà, không hiểu việc chi nên chạy ra đứng chung quanh mà ngó. Bà dây lại ngó thấy thì bà cười. Bà lấy vạt áo lau nước mắt, rồi bà ôm hết gói đồ đi vô buồng. Lại biểu một mình Ba Thời đi theo bà, còn tôi tớ thì xuống nhà sau coi dọn cơm cho vợ chồng Tinh Hữu ăn. Vô trong buồng, Ba Thời lại móc túi lấy sợi dây chuyền mà đưa cho bà coi nữa. Bà hội đồng cầm coi cứ nói: phải rồi, phải của con rồi. Bà mới biểu Ba Thời ngồi mà thuật hết đầu đuôi cho bà nghe coi xí được thằng Được hồi nào, tại đâu, nuôi dưỡng làm sao. Ba Thời nói tới đâu thì bà khóc tới đó. Chừng Ba Thời nói dứt rồi thì bà mới nói rằng: Thằng Được đó là con của Qua, ơn em nuôi dưỡng nó, Qua không dám quên đâu. Vậy thôi em ở đây, để mai qua trước nó về sẽ hay. Ba Thời nghe nói trước thằng Được thì chưng hửng. Xong bà nói vậy hay vậy chứ không dám hỏi. Khuya thức dậy, bà dạy bạn là một con heo. Tảng sáng bà sai đi mời làng tổng và thân tộc tề tụ đủ hết mặt. Bà lại cho mời thị sảnh với Phan Đức Lợi nữa. Thị sảnh không hiểu có việc chi nên dắt con là thằng Hà Lân Tơn đi qua. Bước vô nhà thấy làng tổng bà con đông đầy giấy. Trong bụng bà lại tưởng bà hội đồng muốn chia gia tài nên ngó Phan Đức Lợi mà chúm chím cười. Bà hội đồng biểu Tư Thanh thắng xe xuống Cần Thơ mà rước hai anh em thằng Được lên. Lối 9 giờ, bà nghe tiếng lục lạc khua, bà biết xe về tới, nên bước ra cửa mà ngó. Thằng Được mặc quần áo mới, xuống xe đi vô trong nhà. Còn thằng Bỉ với thằng Tư Thanh còn lủi củi, xách đồ đi sau. Những người ở nhà thấy thằng Được đi vô, không biết là con của ai, nên người bước ra mà dòm, kẻ ngồi trong mà ngó. Con Liên với thằng Phong vừa thấy thì lật đật chạy ra nắm tay thằng Được, rồi cặp một đứa một bên mà dắt vô. Thằng Được vừa bước vô cửa thì bà hội đồng nắm tay nó dắt đi thẳng trước bộ gián giữa chỗ cai tổng ngồi, rồi ôm nó mà hun trơ hun trất, vừa khóc vừa nói rằng:
"Mẹ ở đây nè, con biết hay không, tội nghiệp con tôi quá à. Mới sanh ra vừa được 5 tháng rưỡi, rồi lìa cha lìa mẹ, từ đó cho tới bây giờ thân cực khổ không biết bao nhiêu. Thiệt quân ác nghiệp, nó làm cho mẹ con tôi lìa nhau, trời nào mà để nó."
Thằng Được chưng hửng mà lại mừng quýnh, nên cũng ôm bà hội đồng mà khóc, chứ không nói chi được hết. Cả nhà ai nấy thấy vậy cũng lấy làm kỳ, mà nhất là Thị Sảnh với Đức Lợi ngó nhau mặt mày biến sắc. Bà hội đồng ôm con mà ngồi trên ghế, rồi dây qua biểu con Liên rằng:
"Con vô buồn, biểu con Ba ở Gò Công đó ôm đồ của con tao ra đây, và nó cũng ra đây cho tao biểu."
Ba Thời trong buồng bước ra, thấy thằng Được thì mừng rỡ hết sức, nên lật đật đi riết lại. Rồi mẹ con nắm tay nhau hỏi han lộn xộn. Tên Hữu cũng lại đứng gần đó, thằng Được ngó thấy liền chỉ mà hỏi:
"Tía ở đây hay sao? Má lên đây bao giờ?"
Nó dây qua bên kia lại thấy Phan Đức Lợi thì chưng hửng liền hỏi:
"Ủa, có thầy đây nữa mà."
Phan Đức Lợi chê mặt chỗ khác, giả như không nghe. Thằng Được hỏi:
"Tía tôi là ai đâu má?"
Bà hội đồng nói: "Tía con mất hơn 10 năm nay rồi." Rồi đứng dậy nói lớn lên rằng:
"Thưa với tổng làng và bà con trong tộc, thằng con đầu lòng của tôi là thằng Giả. Nó bị người ta bắt đem giấu mất 15 năm nay. Bây giờ tôi mới tìm nó được mà rước về đây. Xưa nay tôi vẫn biết con tôi mất không phải là ăn trộm bắt. Thiệt ra là có một vài người muốn đoạt gia tài sự sản của vợ chồng tôi, nên mới lập mưu mà cắt ruột tôi như vậy. May giờ trời nhỏ phước cho tôi đẻ được thằng Phong nữa, nên tôi bớt buồn. Mà nay tôi lại tìm được thằng Giả tôi rồi, thì tôi cũng hết giận quân gian đó nữa. Ở đời tôi cứ giữ lòng lành, có ai quấy thì để cho trời định tội họ."
Nói tới đó rồi lại ôm con vừa hung vừa khóc nữa. Bà hung đã thèm rồi mới xây mặt giở tay con mà nói rằng:
"Đây bà con coi thử coi, gương mặt này phải gương mặt chồng tôi hay không? Còn bàn tay bàn chân nó giống tôi như khuôn đúc. Vậy mà năm ngoái tôi gặp nó tôi đâu có dè."
Bà lại giở gói đồ ra, lấy từ món đưa lên mà nói:
"May con Ba nó xí được, nó nuôi, mà nó để dành đồ này tôi mới nhìn được. Đây nè, cái áo này nè, tay tôi may cho con tôi mặc hồi nhỏ đi nè. Còn sợi dây chuyền này á, tôi đặt cho anh thợ cu ảnh làm, còn làm dấu của ảnh in phía sau tấm mề đây dông rõ ràng quá."
Bà con làng tổng ai thấy việc như vậy cũng đều áp lại. Kẻ thì mừng bà có phước lớn, người thì hỏi thăm thằng Nhã nhỏ lớn ở đâu. Duy có Thị Sảnh với Đức Lợi ngồi buồn so, có bộ hổ thẹn lắm. Bà hội đồng dòm thấy mới đứng dậy nắm tay con dắt lại đứng ngay trước mặt Thị Sảnh mà nói rằng:
"Người này là má ghẻ con đó đà, con biết không?"
Thằng Nhã cúi đầu xá 2-3 cái. Rồi bà hội đồng lại dắt tới chỗ Phan Đức Lợi rồi nói rằng:
"Còn người này là chú ruột con đó đà."
Thằng Nhã hỏi: "Thưa chú, phải chú ở trên Sài Gòn chỗ đường Cầu Quan đó hay không?" Phan Đức Lợi gật đầu. Bà Hội Đồng liền nói rằng: hồi con mới 5 tháng rưỡi, má với tía con á lên ở chơi tại đó, rồi bị họ bắt đem giấu con đó đa, biết không? Thằng Nhã mới hỏi: chú biết cháu, mà sao hồi tháng giêng cháu đến cậy chú chỉ giùm cha mẹ cháu, đặng cháu đi tìm, chú lại dắt đến nhà Quân ăn trộm mà bắt cháu ở đó. Bà Hội Đồng nghe hỏi thì lấy làm kỳ, nên bà hỏi Phan tới. Thằng Nhã mới kể hết mọi việc ở bên Khánh Hội cho bà nghe, làm cho cả nhà ai cũng biết Phan Đức Lợi gian trá muốn hại con bà Hội Đồng mà đoạt của. Phan Đức Lợi hổ thẹn quá, chịu không được mới nói lớn rằng: tại chị nhỏ bày mưu rồi xúi tôi nên tôi mới làm như vậy chứ. Thì sảnh ngồi bên gián ống tiếng cãi rân, rồi hai đàn trầy lộn với nhau, ai cũng muốn chữa mình, làm cho thiên hạ lại thêm biết rằng hai người a ý với nhau đặng hại con bà Hội Đồng rồi chia gia tài với nhau mà ăn. Bà Hội Đồng thấy vậy tức cười mà nói rằng: thôi, hai đàn chẳng nên đổ tội cho nhau làm chi. Bây giờ bà con làng tổng mới biết, chứ vợ chồng tôi á biết đã lâu rồi. Nhưng vì tôi muốn làm lành, đặng để đức cho con ngày sau, nên tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy tôi khuyên chú nó với dì nó đừng có cãi lẫy với nhau nữa, miễn là từ rày sắp về sau đừng có ở quấy như vậy nữa thì thôi. Bà Hội Đồng nói dứt lời, liền kéo thằng Hà với thằng Phong lại, đặng anh em nó gặp nhau. Rồi bà lại kêu vợ chồng Ba Thời, con Điên và thằng Bỉ ra đứng trước bà nói rằng: vợ chồng chú Ba nó đó có công nuôi dưỡng con tôi, vậy giữa mặt làng tổng đây tôi xin tỏ lời cảm ơn, và để rồi tôi sẽ giúp cho mà làm ăn, đặng đền ơn dưỡng dục con tôi hồi nhỏ. Còn con Liên với thằng Bỉ là bạn cơ hàng của con Qua, vậy từ rày con Qua được sung sướng rồi thì Qua cũng làm cho hai cháu được sung sướng như nó vậy. Cả nhà ai thấy bà Hội Đồng có lòng quảng đại, không chấp kẻ làm hại mình, mà lại biết thương người có công thì cũng đều kính phục. Việc rồi bà liền dậy dọn cổ mà đãi tổng làng và bà con thân tộc ăn uống vui chơi. Mấy năm trước trong nhà quạnh quẻ bao nhiêu thì ngày nay cũng hỷ lạc bấy nhiêu. Đến trưa, thằng Nhã thằng Bỉ với con Liên lấy đờn để trên gián rồi xúm lại đờn ca. Còn thằng Hà với thằng Phong cũng leo lên ngồi chung với chúng nó mà nghe. Bà Hội Đồng ngồi ngó mấy con thì cười hoài, mà giọt lụy tuôn rơi không dứt. Chừng thằng Được ca tới bài hành dân của nó, đặt đặng đi tìm con Điên, thì con Điên mũi lòng bỏ đờn chạy vô buồng đứng mà khóc, ai nấy thấy vậy cũng đều động lòng. Đến xế, làng tổng mới cứu mà về. Phan Đức Lợi cũng xách vali trở về Sài Gòn. Còn thị sảnh thì đã lén về hồi nào không hay biết được. Bà Hội Đồng nhàn mất con đã gần 15 năm, tưởng đáy biển vàng chìm không trông vớt được. Nào dè lòng lành trời chẳng phụ, nên mẫu tử được đoàn viên. Bà chẳng xiết nổi vui mừng, tự nguyện giữ một lòng làm lành mà để ân đức cho con, nên đã không oán trách Đức Lợi với thị sảnh, mà lại biểu thị sảnh với thằng Hà qua ở chung một nhà với bà, đặng cho anh em nó triều mến nhau, rồi chừng khôn lớn biết nâng đỡ dìu dắt nhau cho trọn niềm huynh đệ. Thằng Nhã ngày nay ăn mặc sung sướng, lên xe xuống ngựa, chứ không phải là thằng Được xách đờn đi ca mà kiếm ăn như trước nữa. Song nó không đổi tánh, chẳng hề quên mấy người yêu nó trong lúc nó bần hàn. Bởi vậy vợ chồng Ba Thời thì cất nhà đẹp ở trong kinh Xà No mà coi ruộng cho bà Hội Đồng. Con Điên thì áo lụa quần hàng, chân giày chân dép, cũng như con ruột trong nhà. Duy có một mình thằng Bỉ không chịu ở yên nơi, nó ôm đờn rảo khắp các tỉnh thành, Thằng Nhã năn nỉ hết sức nó cũng không chịu ở. Chẳng những là thằng Nhã hậu đãi những người yêu nó trong lúc nó nghèo hèn mà thôi, mà hãy nó thấy con nhà nghèo thì nó động lòng thương, nên hay xin mẹ cho bạc tiền hoặc cho quần áo. Người ở trong xóm ai thấy tánh tình nó như vậy cũng đều ngợi khen. Như một mình người viết chuyện này đã không khen mà lại buồn. Làm gì thầm nghĩ thằng Nhã này nhờ có làm thằng được trót 15 năm trời nên ngày nay mới biết thương con nhà nghèo như vậy. Còn biết bao nhiêu thằng Nhã khác không có làm thằng được nên chưa nếm đủ mùi cay đắng trong đời, thì ai nghèo mặc ai, mình giàu mình hưởng. Nếu thằng Nhã là con của bà hội đồng nhàn mà không có làm thằng được thì ngày nay nó có biết thương con nhà nghèo hay không, ai dám chắc.